truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 20 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Tối qua tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 20 tháng 5 và 127 năm ngày sinh của Bác.
Đoàn công tác của Cục Phát triển đô thị thuộc Bộ Xây dựng đã có buổi làm việc tại thành phố Thái Nguyên để khảo sát trình độ phát triển cơ sở tầng áp dụng đối với khu vực thành lập phường Đồng Bẩm và phường Chùa Hang.
Nhằm khắc phục tình trạng khách phải chờ đợi xe lâu, nhất là vào những ngày mưa, mới đây Taxi Bình An đã cho ra mắt và đưa vào sử dụng phần mềm Taxi Bình An App. Đây là phần mềm ứng dụng gọi xe và điều hành taxi thông minh, mang lại sự tiện lợi thoải mái nhất cho khách hàng. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về tiện ích mà phần mềm mang lại. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối 19 tháng 5 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 20 tháng 5 và 127 năm ngày sinh của Bác 19 tháng 5. Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các ban ngành tổ chức đoàn thể của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, mẹ Việt Nam anh hùng cùng đông đảo bà con nhân dân. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đọc diễn văn kỷ niệm, trong đó nhấn mạnh: trong suốt những năm kháng chiến đầy gian khổ hy sinh, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã hết lòng bảo vệ an toàn khu trung ương, chở che cho cán bộ, cách mạng cùng bộ đội chiến đấu anh dũng bảo vệ quê hương. Chính vì vậy, năm 2012, ATK Định Hóa vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ công nhận là khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Một vinh dự là sau ngày kháng chiến thành công, Thái Nguyên đã 7 lần được đón Bác về thăm. Với lòng thành kính biết ơn vô hạn, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng an ninh, tạo niềm tin trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân cùng với cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời phát huy hơn nữa tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn. Ngay sau phần lễ là chương trình nghệ thuật sử thi đặc biệt có chủ đề Nhớ mãi tên người Hồ Chí Minh với sự tham gia biểu diễn của hơn 350 nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên thuộc các đơn vị, nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, đoàn nghệ thuật tỉnh, trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc, trường cao đẳng sư phạm Thái Nguyên, đoàn diễn viên múa chuyên nghiệp Hà Nội. Chương trình diễn ra liên tục trong 90 phút gồm 16 ca khúc và khí nhạc trong 9 trường đoạn hoạt cảnh sân khấu. Mỗi trường đoạn mang một chủ đề riêng, diễn ra xuyên suốt như dòng chảy lịch sử không ngừng nghỉ, như Ngày ấy Bác về, Những quyết định lịch sử, Nên vành hoa đỏ, Nên thiên sử vàng, Tiếng hát từ thủ đô gió ngàn, Bác Hồ một tình yêu bao la. Mỗi trường đoạn đều là một sự kiện lịch sử được đạo diễn lồng ghép đan xen vào từng tổ khúc ấn tượng, tạo sự lôi cuốn với khán giả. Chương trình đã góp phần tái hiện những mốc son lịch sử trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta, đồng thời khắc họa tình cảm của Bác Hồ dành cho Thái Nguyên và Thái Nguyên với Bác, để lại trong lòng người xem ấn tượng sâu sắc và lòng biết ơn Bác vô hạn.
Ngày 19 tháng 5, đoàn công tác của Cục Phát triển đô thị thuộc Bộ Xây dựng do đồng chí Nguyễn Tường Văn, Cục trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại thành phố Thái Nguyên để khảo sát trình độ phát triển cơ sở hạ tầng áp dụng đối với khu vực thành lập phường Đồng Bẩm và phường Chùa Hang. tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo một số sở ngành chức năng của tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các phòng chuyên môn của thành phố. Đoàn đã tiến hành đi khảo sát thực tế để đánh giá toàn diện 12 tiêu chuẩn về trình độ phát triển hạ tầng áp dụng với khu vực thành lập phường Đồng Bẩm và phường Chùa Hang, gồm mật độ đường giao thông, tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng, đất cây xanh sử dụng công cộng, đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở, trạm y tế, sân tập luyện, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, v.v. Tiếp đó, đoàn đã nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và các sở ngành chức năng của tỉnh báo cáo cụ thể hơn về hiện trạng phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương này. Đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị cho thấy, hai đơn vị hành chính trên cơ bản đã đủ các điều kiện về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của phường thuộc đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế và làm việc tại địa phương, Cục Phát triển Đô thị sẽ có văn bản trình Bộ Xây dựng để đánh giá đạt các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng áp dụng với khu vực thành lập phường Đồng Bẩm và phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên.
Chiều 19 tháng 5, Ban tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển đã tổ chức cuộc họp. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp còn có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Ban tổ chức cuộc thi. Đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Phó Ban Thường trực Ban tổ chức cuộc thi cùng toàn thể các thành viên Ban tổ chức cuộc thi. Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành ủy đã thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức cuộc thi, dự thảo thể lệ cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển và dự thảo về hệ thống các câu hỏi và gợi ý trả lời của cuộc thi. Theo dự thảo thể lệ cuộc thi viết về đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ 16 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được tham gia dự thi. Mỗi cá nhân được tham gia một bài dự thi và bài dự thi phải được viết tay bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4. Thời gian phát động cuộc thi từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 15 tháng 8 năm 2017. Người dự thi nộp bài dự thi về các đơn vị cơ sở trước ngày 15 tháng 8 năm 2017. Thời gian tổng kết và trao giải dự kiến vào tháng 9 năm 2017. Về giải thưởng cuộc thi sẽ có giải tập thể và giải cá nhân. Cơ cấu giải tập thể gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích. Giải cá nhân 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích. Về dự thảo, hệ thống câu hỏi gồm 8 câu hỏi khái quát về lịch sử hình thành và phát triển, cũng như những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong các cuộc kháng chiến, và đặc biệt là những thành tựu nổi bật của thành phố Thái Nguyên sau hơn 30 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới. Các thành viên ban tổ chức đã cơ bản nhất trí với các dự thảo, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo thể lệ, cũng như hệ thống câu hỏi của cuộc thi. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đã đánh giá cao tinh thần chuẩn bị của Ban tuyên giáo Thành ủy cũng như sự nhiệt tình tham gia đóng góp vào các dự thảo của các thành viên trong Ban tổ chức. Đồng chí đề nghị Ban tuyên giáo Thành ủy tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên để bổ sung hoàn chỉnh các văn bản sớm ký ban hành để triển khai thực hiện.
Tối 19 tháng 5 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao giải danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2017. Dự buổi lễ có các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bùi Văn Quân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Chương trình bình chọn và trao danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc được tổ chức từ năm 2015. Đối tượng tham dự chương trình là công dân Việt Nam tuổi không quá 35, đang giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các doanh nghiệp đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có thành tích xuất sắc trong quản lý, điều hành doanh nghiệp, tích cực tham gia công tác xã hội, phát triển cộng đồng, doanh nghiệp thuộc quyền quản lý, điều hành của doanh nhân trẻ hoạt động đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh. Từ hàng trăm hồ sơ ứng viên tham gia gửi về, trải qua 3 vòng bình chọn sơ tuyển, thẩm định và trung tuyển, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 100 ứng viên tiêu biểu để trao danh hiệu, đồng thời bình chọn 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất để trao cúp 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2017. Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Văn Quân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhấn mạnh.
Lễ trao danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2017 hôm nay là dịp để ghi nhận, động viên và biểu dương những doanh nhân trẻ khởi nghiệp tiêu biểu xuất sắc của Việt Nam, những thanh niên với hoài bão lớn, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, thử thách của hoạt động sản xuất kinh doanh để vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kỳ vọng những doanh nhân trẻ được tôn vinh hôm nay sẽ tiếp bước những thế hệ doanh nhân trẻ đi trước, sẽ là những hạt giống đầy tiềm năng, và chúng tôi sẽ góp phần cùng với các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng, tạo điều kiện và môi trường tốt nhất để các bạn sớm gặt hái những thành quả mới, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Chúng tôi kỳ vọng rằng các bạn sẽ là thế hệ kế cận xuất sắc cho phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam.
Các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2017 đạt doanh thu năm 2016 là trên 3.450 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 190 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 7.000 lao động. Trong đó, top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2017 đã tạo ra doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 53 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 1.700 lao động. Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đã đánh giá cao Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong việc tổ chức tôn vinh các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc. Việc làm này đã góp phần khích lệ tinh thần lập thân lập nghiệp của lớp trẻ Việt Nam.
Tôi tin tưởng vững chắc rằng chương trình bình chọn của các bạn với việc tôn vinh các doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp xuất sắc sẽ tạo được niềm cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu thanh niên Việt Nam trên con đường khởi nghiệp. Tôi xin chúc mừng các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc vinh dự được trao tín nhiệm của ngày hôm nay. Các bạn là đại diện tiêu biểu, là hình ảnh của thế hệ thanh niên đi đầu trên mặt trận kinh tế. Các bạn hãy nỗ lực không ngừng để đưa doanh nghiệp của mình phát triển, chăm lo thật tốt cho người lao động, quan tâm đến các vấn đề xã hội và chấp nhận những thử thách, bởi thị trường luôn tiềm ẩn những rủi ro phải đối mặt. Hãy cùng với thế hệ doanh nhân đưa kinh tế Việt Nam cất cánh. Tôi dành niềm tin sâu sắc rằng các bạn sẽ góp phần mang lại vị thế, niềm tự hào cho tổ quốc trong thời kỳ hội nhập.
Riêng tỉnh Thái Nguyên, trong năm thứ 3 liên tiếp tham gia giải thưởng này đã có thêm 2 doanh nhân trẻ được bình chọn doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc là chị Đặng Thị Thu Thùy, giám đốc công ty cổ phần giáo dục quốc tế Việt Pháp, lọt top 100, và anh Trần Xuân Hoàng, giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt An, được lọt vào top 10. Như vậy là sau 3 năm tham gia, tỉnh Thái Nguyên đã có 5 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc được trao giải thưởng. Chương trình trao giải thưởng doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc được tổ chức thành công đã khuyến khích động viên các doanh nhân trẻ Việt Nam có thành tích xuất sắc trong khởi nghiệp, tạo phong trào thi đua trong lực lượng doanh nhân trẻ, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tìm kiếm, bồi dưỡng những nhân tố mới cho Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.
Chiều 19 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án phân loại rác tại nguồn, đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Ngay sau khi kế hoạch thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn được phê duyệt, thành phố đã kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện đề án cấp thành phố. Ban chỉ đạo các xã phường trên địa bàn cũng được kiện toàn và tổ chức tuyên truyền nội dung, mục đích, ý nghĩa của đề án đến quần chúng nhân dân, tổ chức cho nhân dân ký cam kết thực hiện đề án. Theo kế hoạch thực hiện đề án đến ngày 1 tháng 6, toàn bộ các cơ quan, đơn vị và 2 phường thực hiện thí điểm đề án là Quang Trung và Hoàng Văn Thụ sẽ tổ chức phân loại rác tại gia đình. Tại hội nghị, Phòng Quản lý Đô thị và Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cấp thành phố đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ in ấn, cấp phát tài liệu tuyên truyền, cần đẩy nhanh tiến độ để công tác tuyên truyền hướng dẫn phân loại rác được tiến hành đúng tiến độ. Theo kế hoạch, việc đầu tư lắp đặt hệ thống thùng rác công cộng trên một số tuyến đường trung tâm thành phố xong trước ngày 20 tháng 5. Cấp phát túi ni lông, thùng rác cho các phường thực hiện thí điểm xong trước ngày 25 tháng 5. Đối với đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020, bước đầu đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân thành phố trong việc chấp hành các quy định về xây dựng, giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, vẫn còn một số ít xã phường tổ chức triển khai thực hiện đề án còn chưa đảm bảo tiến độ yêu cầu. Tỷ lệ công trình vi phạm trật tự xây dựng có xu hướng giảm, nhưng tình trạng vi phạm các quy định về xây dựng vẫn xảy ra. Tình trạng sử dụng vỉa hè lòng đường trái phép để kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng, trông giữ xe, rửa xe trái quy định trên một số tuyến đường phố vẫn còn diễn ra. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Phòng Văn hóa Thông tin thành phố đẩy nhanh tiến độ in ấn, cấp phát tờ rơi, tờ gấp, căng treo băng rôn áp phích tuyên truyền theo đúng kế hoạch. Ban quản lý dịch vụ công ích thành phố thực hiện sửa chữa, hoán cải xe rác đẩy tay phục vụ công tác phân loại rác, hoàn thiện việc mua thùng rác, túi ni lông cấp phát cho 2 phường thực hiện thí điểm phân loại rác theo đúng kế hoạch. Phòng quản lý đô thị phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự xây dựng, quản lý đô thị, chuẩn bị tốt các điều kiện để mở lớp tập huấn về công tác quản lý trật tự xây dựng cho cán bộ làm công tác này trên địa bàn thành phố. Trong 3 ngày từ 17 đến 19 tháng 5, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế tổ chức tập huấn công tác phòng chống tai nạn thương tích đuối nước năm 2017 cho cán bộ quản lý giáo viên dạy thể dục của 61 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe giảng viên khoa giáo dục thể chất của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên truyền đạt những nội dung, các văn bản quy định về công tác phòng chống tai nạn thương tích đuối nước, kỹ thuật sơ cứu người đuối nước, vai trò của nhà trường trong việc tuyên truyền giáo dục học sinh về sự nguy hiểm của tai nạn đuối nước khi mùa hè đến. Sau khi nghe lý thuyết, giáo viên thể dục được thực hành kỹ thuật bơi lội, kỹ năng cứu đuối, cách xử trí khi phát hiện các trường hợp đuối nước tại bể bơi Trường Đại học Sư phạm. Nói về việc tổ chức lớp tập huấn này, bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngoài việc tổ chức các lớp tập huấn phòng chống tai nạn thương tích đuối nước thì trong thời gian vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các nhà trường tích cực tổ chức phổ biến tuyên truyền tới phụ huynh học sinh về sự cần thiết của việc tổ chức cho học sinh được học bơi. Và với khảo sát của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên thời điểm này thì số học sinh tiểu học và trung học cơ sở của thành phố Thái Nguyên mới có khoảng 15% các em biết bơi. Và trên cái thực tế đấy thì chúng tôi cũng đã rất mạnh dạn khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân lắp đặt các bể bơi di động tại một số nhà trường trên địa bàn thành phố.
Qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ quản lý giáo viên dạy thể dục trong các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn những kiến thức kỹ năng cơ bản trong công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, nhất là khi dịp nghỉ hè đang đến gần. Mùa hè thường có những đợt nắng nóng với nhiệt độ trong ngày ở mức cao. Đây là điều kiện thuận lợi cho nhiều dịch bệnh bùng phát như tay chân miệng, cúm, viêm não Nhật Bản, đau mắt đỏ, tiêu chảy, tả lị. Chính vì vậy, công tác phòng chống dịch bệnh đã được các cơ quan chức năng của thành phố Thái Nguyên chủ động thực hiện. Ngoài ban hành các văn bản chỉ đạo trạm y tế các xã phường tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trong cộng đồng về các biện pháp dự phòng lây nhiễm các bệnh dễ truyền nhiễm, các bệnh lây truyền qua thực phẩm, phòng ngừa các dịch bệnh khác thường xảy ra trong mùa hè, Trung tâm Y tế thành phố đã xây dựng các phương án điều trị bệnh khi có dịch bệnh xảy ra, chuẩn bị sẵn sàng thuốc và các phương tiện cấp cứu bệnh nhân và hỗ trợ tuyến dưới khi cần thiết, tuyên truyền cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân chủ động trong công tác phòng chống bệnh. Anh Lưu Văn Thuyên, đội trưởng đội y tế dự phòng Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi thứ nhất là chúng tôi đã triển khai được một cái lớp tổ chức cho cán bộ y tế xã phường làm cái công tác phòng chống dịch ở tại địa phương. Thế còn đối với lại trong cái quá trình tập huấn đó thì chúng tôi cũng đưa ra một số các cái loại bệnh mà hiện nay mà trong cái dịp xuân hè tới dễ mắc. Thứ nhất là cái bệnh các cái bệnh về an toàn vệ sinh về thực phẩm, các bệnh liên quan đến đường ăn uống. Rồi thì một số các cái bệnh cúm liên quan đến cúm gia cầm mà hiện nay thì chúng ta cũng đang biết nhiều đến cái bệnh cúm H7N9. Thì cái này thì chúng tôi cũng đã triển khai tập huấn cho cán bộ y tế xã phường và cũng tới đây thì cũng sẽ tập huấn sâu hơn về cái công tác phòng chống dịch bệnh này cho toàn bộ y tế xã phường cũng như tuyên truyền đến bà con. Lớp chuẩn bị cho chúng tôi đang chuẩn bị tập huấn đây thì sẽ là tập huấn cho toàn bộ cán bộ y tế xã phường. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là đối với này các cái bệnh viện đa khoa trên địa bàn thì cũng có mời các cái đại diện để mà họ đến mà cũng nắm bắt được các cái tình hình dịch rồi cũng như là cái phương án chẩn đoán điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cái quy trình lấy mẫu bệnh phẩm để cho các cán bộ cũng biết được cái quy trình đó mình cần phải làm như thế nào.
Cùng với đó, đội y tế dự phòng thành phố tích cực giám sát phát hiện các ca bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố và cộng đồng để phát hiện, chẩn đoán sớm, điều trị tích cực kịp thời các ca bệnh, tránh để lây lan trên diện rộng.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục tuần 3 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Phần điểm tin nhanh về thị trường tài chính tuần qua. Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm có bài viết Taxi Bình An đưa vào sử dụng ứng dụng gọi xe từ điện thoại thông minh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong phiên giao dịch 2 ngày cuối tuần, giá vàng miếng bất ngờ tăng vọt thêm 200.000 đồng một lượng. Mở màn phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 19 tháng 5, giá vàng SJC tại thị trường Thái Nguyên bán ra là 36,75 triệu đồng một lượng, mua vào 36,55 triệu đồng một lượng. Tại thị trường New York, Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17 tháng 5, giá vàng tăng 22,2 đô la Mỹ một ounce, tương đương tăng gần 2%. Theo trang MarketWatch, đây là phiên tăng giá thứ 6 liên tiếp của vàng thế giới, đưa giá kim loại quý này lên mức cao nhất từ ngày 28 tháng 4. So với mức tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước đang tăng đuối. Nguyên nhân là do đà tăng của giá vàng trong nước bị cản lại bởi nhu cầu vàng ở mức thấp và sự ổn định của tỷ giá đô la Việt Nam đồng. Hiện chênh lệch giá giữa hai thị trường đã rút ngắn còn 2,2 triệu đồng một lượng, giảm hơn 600.000 đồng một lượng so với những tuần trước đó.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, nếu đã ít nhất một lần sử dụng taxi Bình An để di chuyển, chắc chắn có lần hành khách phải chờ đợi lâu, thậm chí nhận được lời xin lỗi từ tổng đài vì không có xe phục vụ, nhất là vào ngày mưa. Đây cũng là tình trạng chung mà nhiều hãng taxi gặp phải. Để khắc phục tình trạng đó, đầu tháng 5 vừa qua, taxi Bình An đã cho ra mắt và đưa vào sử dụng phần mềm Taxi Bình An App, phần mềm gọi xe trên điện thoại di động hiện đại nhất tại Thái Nguyên hiện nay. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Ông Phạm Quý Quỳnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn taxi miền Bắc, taxi Bình An cho biết, mặc dù trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, taxi Bình An đang là hãng taxi có số lượng đầu xe lớn nhất với gần 400 đầu xe, thế nhưng nhiều khi vẫn không đủ để phục vụ nhu cầu di chuyển của khách hàng. Hơn nữa, mỗi khi có khách gọi đến tổng đài, việc tung điểm đón khách dẫn đến tình trạng tranh giành khách giữa các lái xe, gây tai nạn và lãng phí xăng xe. Sau nhiều lần nghiên cứu các phần mềm gọi xe thông minh trên thị trường, đầu tháng 5 vừa qua, công ty quyết định đầu tư để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải của đơn vị. Rất thuận lợi khi đơn vị đưa ứng dụng này vào vận hành vì hầu hết hành khách đều sử dụng điện thoại di động thông minh, do đó chỉ cần kết nối mạng và làm theo hướng dẫn, khách hàng đã có thể sử dụng.
Về phía doanh nghiệp, chúng tôi áp dụng cái công nghệ này thì rất nhiều lợi ích. Nhất là chúng tôi tránh được cái việc mà anh em cùng đua nhau đến đón khách như cách làm trước đây. Và vì thế là sẽ tránh được cái việc mà gây mất an toàn, gây tai nạn. Cái nữa rằng chúng tôi lợi dụng được quãng đường. Như các chị biết thì về cụ thể công nghệ thì khi khách hàng đặt xe thì hệ thống tự động quét những cái xe gần nhất đón điểm. Chính vì vậy là chúng tôi tận dụng được tối thiểu cái quãng đường, tiết kiệm nhiên liệu tối thiểu. Và lâu dài thì chúng tôi sẽ tính toán cái việc mà hạ giá cước.
Sau gần 2 tuần đưa vào sử dụng, hiện ứng dụng Bình An Taxi App đã có mặt trên cả hai hệ thống điều hành phổ biến hiện nay là Android và iOS. Do đó, người dùng có thể dễ dàng cài đặt ứng dụng từ hai hệ điều hành. Đây là phần mềm ứng dụng gọi xe và điều hành taxi thông minh, mang lại sự tiện lợi, thoải mái nhất cho khách hàng. Với Bình An Taxi App, sau khi nhận được yêu cầu đặt xe, hệ thống xử lý trung tâm sẽ điều xe gần nhất đến phục vụ và hành khách sẽ nhận được thông tin như biển số xe, số tài, tên và hình ảnh tài xế, thông tin liên lạc của tài xế, ước lượng thời gian xe đến đón, ước lượng quãng đường và giá cước xe đi.
Từ khi biết đến phần mềm app điều xe của taxi Bình An thì tôi cảm thấy việc di chuyển của tôi thuận lợi hơn rất là nhiều. Tôi biết được là xe nào đang gần điểm với tôi và tôi có thể gọi điện cho lái xe mà không cần thông qua tổng đài.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cài đặt phần mềm app gọi xe để quý vị có những chuyến hành trình di chuyển nhanh chóng, chính xác nhất. Hệ điều hành Android. Ở màn hình Home của thiết bị chọn ứng dụng CH Play. Tiếp đến chọn biểu tượng tìm kiếm và nhập Taxi Bình An. Khi có kết quả tìm kiếm, chọn vào ứng dụng Taxi Bình An, chọn cài đặt. Ở hệ điều hành iOS. Ở màn hình Home của thiết bị chọn ứng dụng App Store. Tiếp đến, chọn vào biểu tượng tìm kiếm và nhập taxi Bình An. Khi có kết quả tìm kiếm, chọn vào ứng dụng taxi Bình An, rồi chọn mũi tên để tải xuống và chọn Open. Khi cài đặt ứng dụng trên điện thoại, người dùng sẽ phải đăng ký tài khoản sử dụng để có thể thực hiện việc đặt xe. Ứng dụng cho phép người dùng nhập các thông tin. Số điện thoại là thông tin bắt buộc người dùng nhập số điện thoại đăng ký đặt xe. Tên người dùng cho phép nhập tên hiển thị, tên người dùng có thể bỏ trống. Nhập thông tin email, trường email có thể bỏ trống. Đồng ý với điều khoản sử dụng, điều kiện đăng ký là bạn phải kích chọn đồng ý để đăng ký người dùng. Đăng ký, xác nhận đăng ký tài khoản. Sau khi hoàn thiện các bước trên, hệ thống sẽ gửi đến số điện thoại đăng ký một SMS chứa mã kích hoạt. Người dùng nhập mã kích hoạt và chọn xác nhận. Sau khi đăng ký thành công tài khoản, người dùng được phép đặt xe qua ứng dụng. Tại màn hình chính của ứng dụng, người dùng nhập thông tin điểm đón để đặt xe, mặc định điểm đón xe sẽ lấy vị trí hiện tại. Sau khi lấy địa chỉ đón, người dùng có thể chọn loại xe bằng cách vuốt ngang màn hình sang trái, sang phải để chọn loại xe 4 chỗ, 7 chỗ hoặc tất cả. Người dùng chọn loại xe phù hợp với mình, sau đó kích vào chính loại xe đã chọn. Sau khi xác nhận đặt xe, quốc xe sẽ được gửi cho lái xe. Khi có lái xe nhận đón người dùng xem được vị trí xe đang di chuyển đến đón mình. Trong trường hợp không có lái xe nào nhận đón qua ứng dụng Bình An Taxi App, thì quốc đặt của người dùng sẽ được chuyển lên điều hành và điều hành sẽ trực tiếp điều xe đón khách. Đối với dịch vụ này, khách hàng có thể đánh giá lái xe qua mục vote thể hiện hài lòng bằng số ngôi sao trên màn hình theo thứ tự từ yếu đến rất tốt sau mỗi chuyến đi thành công. Căn cứ vào mục này mà hãng taxi sẽ điều chỉnh chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn để phục vụ người dùng. Chúc quý vị cài đặt thành công và sẽ có những chuyến di chuyển thú vị với taxi Bình An. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 2 tháng 5 năm 2017.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag. Đặc biệt, xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8098.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, Mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.